Thank you for that stirring anthem.
Cảm ơn về bài thánh ca đẹp đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Ngài là tấm gương yêu thương hoàn hảo và chúng ta trông cậy nhiều vào sự thật là tình yêu thương đó của Ngài bền bỉ và dành cho mọi người. Như Chủ tịch Thomas S. Monson đã nói, tình yêu thương của Thượng Đế có sẵn cho các anh chị em, cho dù các anh chị em có cảm thấy là mình xứng đáng với tình yêu thương đó hay không. Tình yêu thương đó của Thượng Đế đơn giản là luôn luôn có sẵn. Có rất nhiều cách để mô tả và nói về tình yêu thương thiêng liêng. Một trong những từ mà chúng ta thường nghe thấy sử dụng ngày nay để mô tả tình yêu thương của Thượng Đế là vô điều kiện. Mặc dù về một mặt điều đó là đúng, nhưng sự miêu tả vô điều kiện như vậy không tìm thấy ở bất cứ chỗ nào trong Thánh Thư. Thay vì thế, tình yêu thương của Ngài được mô tả trong Thánh Thư là tình yêu thương yêu bao la và kỳ diệu, tình thương trọn vẹn, tình yêu cứu chuộc và sự yêu thương đời đời. Đây là những từ hay hơn vì từ vô điều kiện có thể truyền đạt một ý kiến sai lầm về tình yêu thương thiêng liêng. Chẳng hạn như Thượng Đế dung thứ và tha bất cứ điều gì chúng ta làm vì tình yêu thương của Ngài là vô điều kiện. Hoặc Thượng Đế không đòi hỏi gì nơi chúng ta vì tình yêu thương của Ngài là vô điều kiện. Hoặc tất cả mọi người đều được cứu rỗi vào vương quốc của Thượng Đế vì tình yêu thương của Ngài là vô điều kiện. Tình yêu thương của Thượng Đế là vô hạn và sẽ tiếp tục mãi mãi. Nhưng ý nghĩa của tình yêu thương đối với mọi người chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta đáp ứng tình yêu thương của Ngài. Chúa Giêsu phán, như Cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương của ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của Cha ta và cứ ở trong sự yêu thương của Ngài. Cứ ở trong hoặc sẽ ở trong tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi có nghĩa là nhận được ân điển của Ngài và được toàn thiện nhờ ân điển đó. Để nhận được ân điển của Ngài, chúng ta cần phải có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tuân giữ các giao lệnh của Ngài, kể cả việc hối cải tội lỗi của mình, làm phép tem để được xá miễn tội lỗi, tiếp nhận Đức Thánh Linh và tiếp tục vâng lời. Thượng Đế sẽ luôn luôn yêu thương chúng ta, nhưng Ngài không thể cứu rỗi chúng ta trong tội lỗi của chúng ta. Hãy nhớ tới những lời của Amalek nói với Gia-rông rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ không cứu rỗi dân của Ngài trong tội lỗi của họ, nhưng khỏi tội lỗi của họ. Với lý do là với tội lỗi, chúng ta sẽ ô uế và không một vật gì ô uế có thể thừa hưởng vương quốc thiên thượng hoặc ở nơi hiện diện của Thượng Đế. Và Đấng Kitô được Đức Chúa Cha ban cho quyền năng để cứu chuộc họ khỏi tội lỗi của họ nhờ sự hối cải. Do đó, Ngài đã phái các thiên sứ đi rao truyền tin mừng về những điều kiện hối cải, là những điều kiện dẫn đến quyền năng của Đấng Cứu Chuộc và dẫn đến sự cứu rỗi của linh hồn của họ. Từ Sách Mormon, chúng ta biết rằng mục đích của nỗi đau khổ của Đấng Cứu Rỗi, sự biểu hiện tột bậc về tình yêu thương của Ngài, là để thực hiện lòng thương xót tận tâm can, mà lòng thương xót này chế ngự cả công lý và đem lại cho loài người một phương tiện để họ có được đức tin đưa đến sự hối cải. Và do đó, lòng thương xót có thể thỏa mãn được sự đòi hỏi của công lý và bao quanh nó bởi vòng tay an toàn. Trong lúc đó, kẻ nào không thực hành đức tin đưa đến sự hối cải thì sẽ bị phơi bày ra trước luật pháp trọn vẹn về những đòi hỏi của công lý. Vậy nên, chỉ có kẻ nào có đức tin đưa lại sự hối cải mới hưởng được kế hoạch cứu chuộc vĩ đại và vĩnh cửu. Sự hối cải là ân tứ của Ngài ban cho chúng ta, được mua với một cái giá rất cao. Một số người sẽ cãi rằng Thượng Đế ban phước đồng đều cho mọi người. Ví dụ, khi nói về lời phán của Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi, Thượng Đế khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Thật vậy, Thượng Đế ban xuống cho tất cả con cái của Ngài mọi phước lành mà Ngài có thể ban. Tất cả các phước lành mà tình yêu thương, luật pháp, công lý và lòng thương xót sẽ cho phép. Và Ngài truyền lệnh cho chúng ta cũng phải rộng rãi như vậy. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha, các ngươi ở trên trời. Tuy nhiên, các phước lành lớn lao hơn của Thượng Đế được ban cho dựa trên điều kiện là chúng ta phải vâng lời. Chủ tịch Russell Nelson giải thích, tình yêu thương sâu đậm tuyệt vời của Thượng Đế, kể cả cuộc sống vĩnh cửu, còn có các phước lành mà chúng ta phải hội đủ điều kiện để nhận được, chứ không phải là các phước lành mà chúng ta nhận được cho dù không xứng đáng. Những kẻ tội lỗi không thể nào áp đặt ý muốn của Ngài theo ý họ và đòi Ngài phải ban phước cho họ trong tội lỗi. nếu họ muốn tận hưởng từng phước lành tuyệt vời của Ngài thì họ phải hối cải. Ngoài việc làm cho người an năn trở thành vô tội và không tì vết, với lời hứa là người ấy sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng, còn có một khía cạnh quan trọng thứ hai là ở trong tình yêu thương của Thượng Đế. Ở trong tình yêu thương, Ngài sẽ làm cho chúng ta có khả năng để nhận ra tiềm năng trọn vẹn của chúng ta để trở thành giống như Ngài. Như Chủ tịch Woodruff đã nói, ân điển của Thượng Đế không chỉ phục hồi cho chúng ta trạng thái vô tội trước đây của mình. Mục tiêu của Ngài là cao hơn nhiều. Ngài muốn các con trai và con gái của Ngài trở thành giống như Ngài. Ở trong tình yêu thương Thượng Đế, trong ý nghĩa này thì có nghĩa là hoàn toàn tuân phục theo ý muốn của Ngài. Điều này có nghĩa là chấp nhận sự sửa chỉnh của Ngài khi cần thiết. Vì Chúa Giêsu Kitô sửa phạt kẻ Ngài yêu. Điều này có nghĩa là phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau như Chúa Giêsu yêu thương và phục vụ chúng ta. Điều này có nghĩa là phải học cách tuân theo luật pháp của Vương quốc Thượng Thiên để chúng ta có thể đương nổi vinh quang Thượng Thiên. Để Ngài có thể làm cho chúng ta thành con người chúng ta có thể trở thành. Cha Thiên Thượng khẩn nại với chúng ta nên chịu theo những sự khuyên nhủ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình và trở nên một thánh hữu nhờ sự chịu tội của Đấng Kitô là Chúa và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác chi trẻ con thuần phục cha mình vậy. Anh cả Oaks nhận xét, sự phán xét cuối cùng không chỉ là một sự đánh giá tất cả những hành động tốt lành hay tà ác mà chúng ta đã làm, mà trái lại là việc nhìn nhận thành quả cuối cùng của hành động và ý nghĩ mà chúng ta đã trở thành. Câu chuyện về Helen Keller giống như một chuyện ngụ ngôn cho thấy tình yêu thương thiêng liêng có thể biến đổi một tâm hồn sẵn sàng chịu sửa đổi như thế nào. Helen sinh ra ở tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ vào năm 1880. Khi mới 19 tháng, bà đã mắc phải một căn bệnh không được chẩn đoán mà làm cho bà trở nên vừa điếc vừa mù. Bà thông minh vô cùng và trở nên thất vọng khi cố gắng để thấu hiểu mọi việc xung quanh mình. Khi Helen chạm tay vào đôi môi đang nói chuyện của những người trong gia đình và nhận ra rằng họ đã sử dụng miệng để nói, thì bà đã trở nên thịnh nộ vì bà không thể tham gia vào cuộc chuyện trò. Khi được 6 tuổi, nhu cầu giao tiếp của Helen và nỗi thất vọng của bà gia tăng mãnh liệt đến mức mà cơn tức giận của bà xảy ra hàng ngày, đôi khi hàng giờ. Cha mẹ của Helen đã thuê một giáo viên cho con gái của họ, một phụ nữ tên là Ann Sullivan. Cũng giống như Chúa Giêsu Kitô là đấng hiểu được những sự yếu đuối của chúng ta, Ann Sullivan đã phải vật lộn với những khó khăn của riêng mình, cùng hiểu được những sự yếu đuối của Helen. Vào lúc 5 tuổi, Ann đã mắc phải một căn bệnh để lại cái sẹo đau đớn trong giác mạc và làm cho bà gần mù. Khi Ann lên 8 tuổi, mẹ bà qua đời. Cha bà bỏ rơi bà và em trai bà là Jimmy, và họ đã được gửi đến một tổ chức giúp đỡ những người nghèo, nơi mà những điều kiện tồi tệ đến nỗi Jimmy đã qua đời sau chỉ 3 tháng. Bằng cách kiên trì bền bỉ, Ann đã trở thành học sinh của trường Perkins dành cho người mù và khiếm thị, nơi mà bà đã thành công rực rỡ. Một cuộc phẫu thuật đã làm cho thị giác của bà được khá hơn để bà có thể đọc được bản in. Khi cha của Helen Keller liên lạc với trường Perkins để tìm kiếm một người để làm giáo viên cho con gái của mình, thì Ann đã được chọn. Kinh nghiệm dạy nghề của Ann không được tốt đẹp lắm vào lúc đầu. Helen đã đánh, cấu véo và đá cô giáo và làm gãy một chiếc răng của cô giáo. Cuối cùng, Ann kiềm chế Helen được bằng cách đưa Helen vào một ngôi nhà nhỏ trên cơ ngơi của gia đình Keller. Với lòng kiên nhẫn và tính kiên định vững chắc, cuối cùng cô giáo cũng cảm hóa tấm lòng và sự tin cậy của học trò. Tương tự như vậy, khi chúng ta tiến đến việc tin cậy thay vì chống lại Đức Thầy thiêng liêng của mình, thì Ngài có thể cũng lao nhập với chúng ta để dạy nghề và giúp chúng ta tiến đến một trạng thái mới. Để giúp Helen học các từ ngữ, Ann thường đánh vần tên của các đồ vật quen thuộc bằng cách dùng tay ghi vào lòng bàn tay của Helen. Helen thích trò chơi ngón tay này, nhưng không hiểu cho đến khoảnh khắc nổi tiếng khi Ann đánh vần từ N-U-E-G trong khi bơm nước vào tay của Helen. Vậy sao Helen đã viết, đột nhiên, bằng cách nào đó, kiến thức về ngôn ngữ đã được tiết lộ cho tôi. Rồi tôi biết rằng từ N-U-E-G có nghĩa là một chất lỏng mát mẻ và tuyệt vời đang chảy trên tay tôi. Cái từ mạnh mẽ đó đánh thức tâm hồn tôi, mang đến sự hiểu biết, niềm hy vọng và niềm vui cho tâm hồn tôi và giải thoát cho nó. Tất cả mọi thứ đều có một cái tên, và mỗi cái tên nảy sinh ra một ý nghĩa mới. Khi chúng tôi trở về nhà, mỗi đồ vật mà tôi sờ tay vào dường như tràn đầy sức sống. Khi Helen Keller đến tuổi trưởng thành, bà càng nổi tiếng về tình yêu mến của mình đối với ngôn ngữ, kỹ năng của bà là một nhà văn và tài hùng biện của bà là một nhà diễn thuyết trước công chúng. Trong một cuốn phim mô tả cuộc đời của Helen Keller, cha mẹ của bà được mô tả là rất hài lòng với công việc của Anne Sullivan sau khi anh đã thuần hóa đứa con gái bất chỉ của họ đến mức mà Helen đã chịu ngồi xuống một cách lịch sự trong bữa ăn, ăn uống bình thường và gấp khăn ăn của mình sau khi ăn xong. Nhưng anh biết là Helen còn có rất nhiều khả năng hơn nữa và sẽ còn có những đóng góp đáng kể. Chúng ta cũng có thể khá hài lòng với điều mình đã làm được trong cuộc sống. Và chúng ta chỉ là con người, trong khi Đấng Cứu Rỗi thiêng liêng của chúng ta thấu hiểu một tiềm năng vinh quang mà chúng ta chỉ nhận thức được trong một cái gương một cách mập mờ. Mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận niềm vui mãnh liệt của tiềm năng thiêng liêng phát triển ở bên trong chúng ta, cũng gần giống như niềm vui Helen Keller đã cảm thấy khi từ ngữ trở nên mạnh mẽ đối với bà, mang ánh sáng đến cho tâm hồn của bà và giải thoát cho nó. Mỗi chúng ta có thể yêu thương và phục vụ Thượng Đế và được ban cho quyền năng để ban phước cho đồng loại của mình. Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến của Ngài. Chúng ta hãy xem xét cái giá mà Thượng Đế phải trả cho tình yêu thương quý báu của Ngài. Chúa Giêsu đã tiết lộ rằng để chuộc tội lỗi cho chúng ta và cứu chuộc chúng ta khỏi cái chết, cả về thể chất lẫn thuộc linh, nỗi đau khổ của Ngài làm cho chính Ngài, dù là Thượng Đế, Đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải rung lên vì đau đớn, vì phải rúng máu từng lỗ chân lông, và phải chịu sự đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn. Và ta mong muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy và co rúm. Nỗi thống khổ của Ngài trong vườn Gethsemane và trên thập tự giá là cùng cực hình bất cứ người trần thế nào có thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, vì tình yêu thương của Ngài đối với Đức Chúa Cha và dành cho chúng ta, Ngài đã chịu đựng và do đó có thể mang đến cho chúng ta sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu. Đó là biểu tượng sâu sắc mà máu đã chảy ra từ mỗi lỗ chân lông, trong khi Chúa Giêsu Kitô phải chịu đau đớn ở trong vườn Gethsemane, nơi ép dầu ô liu, để sản xuất dầu ô liu trong thời kỳ của Đấng Cứu Rỗi. Trước hết, quả ô liu được nghiền nát bằng cách lan một hòn đá lớn lên trên. Kết quả là sắc ô liu được đặt vào mấy cái giỏ mềm, giật thưa đã được chất đóng lên nhau. Sức nặng của đống ô liu đó ép ra loại dầu thứ nhất và tốt nhất. Sau đó, người ta ép thêm bằng cách đặt một cái đòn hoặc khúc gỗ lên phía trên mấy cái giỏ xếp chồng lên nhau để ép ra thêm dầu. Cuối cùng để ép ra những giọt dầu ô liu cuối cùng, cái đòn với một đầu bằng đá được đè xuống để tạo ra sức nghiền tối đa. Và đúng vậy, khi mới ép ra thì dầu có màu đỏ như máu. Tôi nghĩ tới câu chuyện của Matthew về Đấng Cứu Rỗi khi Ngài bước vào vườn Gethsemane vào cái đêm định mệnh đến đó, thì Ngài buồn bực và sầu não lắm. Rồi Ngài bước tới một ít, sắp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng, Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn của Cha. Rồi trong khi lòng càng nặng chịu nỗi buồn hơn, Ngài đã khẩn cầu lần thứ hai để được giúp đỡ và cuối cùng, có lẽ vào lúc đầu, lúc đau khổ tột cùng, Ngài đã khẩn cầu thêm lần thứ ba. Ngài đã chịu đựng nỗi thống khổ cho đến khi công lý được thỏa mãn cho đến giây phút cuối cùng. Ngài đã làm điều này cho anh chị em và tôi. Đầy tình yêu thương đó, Chúa Giêsu Kitô hỏi các ngươi không muốn trở về cùng Cha và hối cải tội lỗi và được cải đạo để ta có thể chữa lành các ngươi chăng? Ngài dịu dàng trấn an đáp lại, này cánh tay thương xót của ta đã dang ra về phía các ngươi và bất cứ kẻ nào đến ta đều đón nhận. Và phước thay cho những ngày đến cùng ta. Anh chị em chẳng sẽ yêu mến Ngài là Đấng đã yêu thương anh chị em trước sao? Vậy thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Anh chị em sẽ là người bạn của Ngài là Đấng đã phó mạng sống của Ngài cho bạn bè Ngài không? Vậy thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Anh chị em sẽ ở trong tình yêu thương Ngài và nhận được tất cả những điều gì Ngài rộng lượng ban cho anh chị em không? Vậy thì hãy tuân giữ các giáo lệnh của Ngài. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta sẽ hoàn toàn ở trong tình yêu thương của Ngài, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.